có sách nói.com.vn mến chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Trí tuệ dân tộc Ả Rập do Gia Khang và Kiến Văn biên dịch. Trong phần trước, quý thính giả đã được lắng nghe nội dung của chương 4. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ gửi đến quý thính giả nội dung của chương 5. Chương 5. Trí tuệ về niềm vui làm điều thiện và bố thí. Người làm một điều thiện sẽ được đền đáp gấp 10 lần. Tấm lòng yêu thích làm điều thiện và bố thí của người Ả Rập nổi tiếng thế giới. Ngay cả ngày nay, bạn giao thiệp với bạn bè người Ả Rập, nếu bạn nhiệt tình khen ngợi vật nào đó của anh ta sẽ kiên quyết tặng nó cho bạn, dù đó là một con lạc đà. Lần dở các điển tịch văn hóa Ả Rập, dù là kinh Koran hay ngạn ngữ dân gian, những cách ngôn khuyến thiện thông thường, bạn sẽ cảm nhận rõ tinh thần này của họ. Thí dụ như, một khắc không quên hành thiện tích phúc, sau này ắt được đền đáp tốt đẹp, năng làm điều thiện không bao giờ chán. Thậm chí còn khuyên nhủ, hãy làm điều thiện, dù ném thức ăn xuống sông cũng sẽ được đền đáp. Tương truyền trong lịch sử quả thực có chuyện như vậy. Đó là vào thời Al-Mutawakkil qua Kiên làm Khalif, người thầy dạy Muhammad in Hossein ở Baghdad, vì muốn năng làm việc thiện nên hàng ngày làm 20 cái bánh đa, khắc tên của mình lên mỗi chiếc bánh, rồi để bánh lên một chiếc thuyền gỗ thả trên sông cho nó trôi theo dòng nước. Một năm rưỡi sau, bỗng anh được Khalif cho mời. Người thợ giày không biết đã xảy ra chuyện gì, lòng thấp thỏm không yên. Không ngờ Khalif khi gặp anh hỏi về chuyện anh thả bánh trên sông rồi bảo: anh biết kiên trì làm việc thiện đáng được đền đáp, rồi ban cho anh 5 thôn trang ở gần cổng thành Baghdad. Thì ra một người con nuôi của Khalif đi bơi gặp nguy hiểm, bị nước cuốn đến một bãi hoang trên sông Tigris. Trong những ngày chờ cứu viện, chính những chiếc bánh đa trôi đến từ thượng nguồn đã cứu mạng của anh. Để đền ơn cứu con, Khalif đã ban cho người thợ đóng giày số đất đai đó. Sau đó nhà Hossein trở nên giàu có, con cháu anh sau này luôn sinh sống ở đó. Rõ ràng đây là một câu chuyện về thiện hữu thiện báo kiểu Ả Rập điển hình. Mặc dù sẵn lòng làm điều thiện và bố thí ban đầu bắt nguồn từ lối sống xã hội trên bán đảo Ả Rập, phần lớn nhân dân ở đó không chăn nuôi thì buôn bán, luôn ở trong trạng thái di chuyển. Điều kiện tự nhiên trên bán đảo ở đa số khu vực lại rất khắc nghiệt. Trong quá trình di chuyển, đói khát, bệnh tật và chết chóc là việc thường xuyên xảy ra. Trong thời gian đấu tranh với điều kiện sống khắc nghiệt này, người ta dần hình thành tập tục sẵn lòng làm việc thiện và bố thí, khẳng khái đãi khách để trợ giúp lẫn nhau. Nhưng hành thiện tích phúc thực sự trở thành hành vi tự giác, vượt qua quan niệm bộ lạc và tông tộc lại là sau khi Hồi giáo ra đời. Bằng trí tuệ đạo đức phổ tế và vì lợi ích cộng đồng, Hồi giáo đã thay nghén và tạo nên cá tính dân tộc mới của người Ả Rập. Tất nhiên giống như mọi tôn giáo khác, tín đồ Hồi giáo Ả Rập cũng có quan niệm về kiếp này và kiếp sau cũng như thiện ác báo ứng. Nhưng so với các tôn giáo mang tầm thế giới khác, trong ý thức làm điều thiện của người Ả Rập đã bớt đi sắc thái của thuyết định mệnh mà tăng thêm hàm nghĩa nắm số phận trong tay của mình. Bởi vì theo người Ả Rập, cuộc sống kiếp này đã là do chân chủ ban cho mọi người, thì chân chủ cũng có quyền thu lại. Chân chủ lấy sự phán xét ngày tận thế để kết thúc cuộc sống kiếp này, đồng thời cũng làm khởi đầu cho cuộc sống kiếp sau. Chân chủ nắm quyền báo ứng vào ngày tận thế theo hành vi kiếp này của con người. Có nghĩa là giấy phép vào thiên quốc không phải được đổi bằng các thủ đoạn nào khác, mà phải được quyết định bằng biểu hiện thực tế của chính mỗi người. Về ngày tận thế, Kinh Koran đã mô tả rất chi tiết. Đây là thuật ngữ đáng chú ý nhất trong Kinh Koran. Ngày hôm đó là lúc mặt trời tối sầm, các vì sao rơi xuống, núi lở, lạc đà có thai bị từ bỏ, dã thú được tập hợp, biển cả cuồn cuộn, linh hồn được tập hợp, con cái bị chôn sống, được hỏi: con bị sát hại vì tội lỗi gì? Là lúc sổ công tội được dỡ ra, da trời hôm đó bị bóc bỏ, hỏa ngục bị đốt, vườn vui được đưa đến gần, mỗi người đều biết những điều thiện ác mà người đó đã làm. Kinh Koran cảnh báo, tai họa trong ngày tận thế rất đáng sợ. Khi ngày đó đến, mỗi người mẹ cho con bú, sợ hãi đến quên cả con mình, đến nỗi người phụ nữ mang thai bị sảy thai, người coi người khác là kẻ say, kỳ thực họ không phải say, mà là vì hình phạt của chân chúa rất khắc nghiệt. Chính vào lúc này, chân chủ sẽ thu hồi vạn vật mà người đã tạo ra, người sẽ cuốn trời lại, giống như cuốn một bức tranh, người sẽ làm cho núi đồi biến mất, làm cho mặt đất trở nên trơ trọi. Người sẽ triệu tập tất cả mọi người, Khi kèn lệnh vang lên, người chết sẽ bước ra khỏi mộ, cùng người sống chạy đến chỗ chân chủ, xếp hàng chờ sự kiểm duyệt của chân chủ. Khi đó, sổ công tội của chân chủ sẽ mở ra. Mọi điều thiện và điều ác trên thế gian đều được ghi lại trên đó. Trong ngày đó, mọi người đều nhận thấy những ghi chép về điều thiện và điều ác mình làm được đặt ngay trước mặt của mình. Những sự vật nhỏ như hạt bụi trong trời đất cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của chân chủ. Thưởng phạt thiện ác được giới hạn phần mình ở đây. Người làm một việc thiện sẽ được đền đáp gấp 10 lần. Kẻ làm một việc ác sẽ bị trừng phạt tương ứng. Họ đều không bị oan khiên. Một người kiếp sau được vào thiên đường trên trời hay xuống hỏa ngục dưới đất là do chân chủ xác định khi phán xét trong ngày tận thế. Những người khi còn sống không sùng đạo, khi chết vẫn không sùng đạo, thì dù chuộc tội bằng vàng phủ đầy mặt đất cũng không được chấp nhận. Hạng người này sẽ phải chịu hình phạt đau đớn. Còn những người sùng đạo và làm điều thiện, chân chủ sẽ làm cho họ được hưởng đền đáp hoàn toàn. Những người biết kính sợ, biết nhẫn nhịn, biết thuận theo, chăm bố thí, cầu nguyện lúc bình minh sẽ là cư dân của thiên đường. Còn những kẻ bị vật chất chi phối, tội lỗi nặng nề, mua đồ bất chính, hành vi gian trá sẽ là cư dân của hỏa ngục. Tóm lại, chân chủ căn cứ vào biểu hiện của từng người để xếp đặt hai nơi đến hoàn toàn khác nhau cho con người trên thế gian. Hai nơi này đều được mô tả đầy đủ trong kinh Quran. Các tín đồ Hồi giáo, ai không hướng tới thiên đàng, mê hồn ở kiếp sau, ai lại không sợ kiếp sau bị đẩy xuống hỏa ngục đáng sợ, đau khổ vô bờ. Nếu nói số phận kiếp sau hoàn toàn nằm trong tay chân chủ, thì số phận kiếp này ở một chừng mực rất lớn lại nằm trong tay của chính mình. Chân chủ để dựa trên biểu hiện kiếp này để sắp xếp nơi đến cho kiếp sau của con người, thì đòi hỏi con người kiếp này phải sống theo ý chỉ của chân chủ, sao cho thành kính tín ngưỡng chân chủ, kỳ công tu luyện, năng làm điều thiện. Cho nên sự hướng tới thiên đàng và sự sợ hãi đối với cuộc sống hỏa ngục cũng như chính sách trọng biểu hiện ở kiếp này của chân chủ đã thúc đẩy mỗi tín đồ Hồi giáo trong kiếp này ra sức làm việc thiện, không làm điều ác, lấy điều thiện làm mục đích và niềm vui để sống. Người thợ giày Muhammad Ibn Hussein trong một năm 365 ngày, ngày nào anh ta cũng thả thức ăn cho trôi theo dòng sông. Điều đó gần như hoang đường đối với người bình thường, nhưng lấp lánh trong hành động đó chính là quan niệm và việc làm điều thiện này. Điều thiện ở đây không phải là vì chuộc tội trong quá khứ, mà là vì tương lai, hơn nữa gắn liền với tương lai của mỗi cá thể. Cày cấy là vì thu hoạch, bản tính theo lợi tránh hại của tâm hồn, kết hợp với khuynh hướng thưởng thiện phạt ác, mãnh liệt, khiến con người tự nhiên sẽ nắm chắc bánh lái cuộc sống kiếp này của mình với lòng kính sợ. Nếu coi việc làm điều thiện của tín đồ Hồi giáo Ả Rập là một giới mệnh tôn giáo của kiếp sau mà không thể tăng thêm ánh sáng và hứng thú của cuộc sống kiếp này, thì gần như là không công bằng. Trên thực tế, làm việc thiện giống như một cây cầu, nối liền cuộc sống kiếp này với cuộc sống kiếp sau, làm cho con người vừa có thể nhận được sự thỏa mãn về nội tâm vì làm việc thiện trong cuộc sống kiếp này, từ đó đạt được niềm vui về tinh thần, vừa làm cho người ta tin rằng có thể được vào thiên đàng ở kiếp sau, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, từ đó đạt được hai kiếp đều an lành. Ý thức làm điều thiện hoàn toàn khác biệt với chủ nghĩa cấm dục và chủ nghĩa khổ hạnh được biểu hiện rõ nét trong lời răn dạy của Warburg đối với con cháu. Ông nói với con trai của mình rằng, nếu con cư xử tốt với người khác, làm cho họ hân hoan vui sướng, thì trong lòng con nhất định sẽ cảm thấy thoải mái, thư thái. Nhưng khi con ngược đãi người khác, gây đau khổ cho họ, con sẽ thấy trong lòng nặng trĩu, không vui. Cho nên con đừng bao giờ có ý xấu đối với người khác. Rất hiển nhiên, trước khi con rời khỏi kiếp này để sang kiếp khác, bất luận việc lành hay việc ác của con, cũng sẽ đều nhận được sự báo ứng tương ứng. Bất kỳ ai chỉ cần suy xét về việc lành và việc ác trong cuộc đời của mình cũng sẽ không phủ định điều ta nói, mà sẽ cho rằng kiến giải của ta thật đúng đắn. Ở đây, Warburg không chỉ lý giải làm điều thiện từ góc độ thưởng thiện phạt ác nhân quả báo ứng, mà còn nhìn nhận làm điều thiện từ phương diện sức khỏe tâm sinh lý của cá nhân, niềm an lạc hạnh phúc của cuộc sống kiếp này, vừa hợp với lễ trời, vừa hợp với lòng người. Điều này không thể đánh đồng với chủ nghĩa cấm dục và chủ nghĩa khổ hạnh kiềm nén ham muốn của con người. Ở tín đồ Hồi giáo Ả Rập, quan niệm làm điều thiện gắn liền với thực tiễn đạo đức của Hồi giáo. Trong một số chương tiết, Kinh Quran đã quy định những chuẩn mực hành vi đạo đức, việc gì nên làm và việc gì không nên làm, trình bày rõ trật tự và điều lệ cuộc sống, trả lời hầu như mọi vấn đề nói chung cũng như đặc thù. Kinh Quran chia hành vi xã hội loài người trong cuộc sống kiếp này thành 5 loại. Loại thứ nhất là những việc phải làm xong thì được thưởng, không làm thì sẽ phạt. Loại thứ hai là những việc khuyến khích làm sẽ được thưởng, không làm cũng không bị phạt. Loại thứ ba là những việc được phép làm thì không nên nhận thưởng, không làm cũng không bị phạt. Loại thứ tư là những việc bị khiển trách, làm thì sẽ không bị phạt, còn bản thân thì có thể nhận được lợi ích qua đó. Và loại thứ năm là những việc bị cấm làm, nếu làm sẽ bị phạt và không làm sẽ được khen thưởng. Sự phân chia năm loại hành vi này đã khu biệt một cách rõ ràng ba bình diện chính đáng, nên làm, không nên, trong đạo đức, phù hợp với thực tế, cũng phù hợp với lòng người, thưởng phạt phân minh. Việc phân chia thưởng phạt và đề xuất căn cứ rõ ràng này cung cấp chuẩn mực thống nhất cho hành vi của con người, tín ngưỡng và hành động qua đó được thống nhất. Những điều răn mang sắc thái lý luận này rất hiếm thấy trong các tôn giáo khác. Điều quan trọng hơn là những thực tiễn đạo đức này không thể thoát ly hành động thực tế của bản thân con người. Một người đến thăm một nhà tiên tri, thấy nhà tiên tri đang xây lúa mạch cho ngựa, mà người nhà ông ta lại đứng bên cạnh. Người nọ hỏi, người nhà không thể làm thay cho ông hay sao? Nhà tiên tri đáp, họ có thể làm thay cho ta, nhưng ta từng nghe Đức Thánh Muhammad nói rằng, người nào biết nghiền lúa mạch cho ngựa, lại biết luộc lúa mạch lên đầu ngựa, Allah sẽ đền đáp cho người đó theo từng hạt lúa mạch. Thí dụ trên cũng đủ cho thấy tính thực tế trong quan niệm làm điều thiện của tín đồ Hồi giáo. Thế nhưng cùng với sự tôn sùng làm việc thiện, trong xã hội cũng xuất hiện những hành động thiện quá mức phô trương, quá nhấn mạnh đến sự cho đi. Mà hạt nhân trong điều thiện của Hồi giáo là thừa nhận chân chủ là độc nhất, làm lễ nghiêm chỉnh, hành hương. Cho nên, trong khi nhấn mạnh hiệu ứng khách quan của việc thiện, Hồi giáo cũng hàm chứa việc nhấn mạnh động cơ chủ quan của con người trong yêu cầu đạo đức khi làm điều thiện. Tín đồ Hồi giáo Ả Rập kiên quyết phản đối làm điều thiện với các mục đích vụ lợi, nhấn mạnh làm việc thiện là phải tự nguyện tự giác, cho rằng mọi việc khi làm với danh nghĩa chân chủ mới là đáng mừng. Mỗi người làm vài việc thiện trong đời không phải là chuyện khó, khó là cả đời làm việc thiện. Thông qua một nghi lễ tôn giáo và lối sống đặc thù, văn hóa Hồi giáo vừa đốc thúc vừa khích lệ mỗi tín đồ. Những nghi thức này không chỉ là mỗi ngày làm lễ 5 lần, mà còn thêm mỗi năm một tháng ăn chay và một lần hành hương trong đời. Nghi thức được chế độ hóa, mô thức hóa đặc hữu của tín đồ Hồi giáo này có tác dụng dẫn đến một thái độ nghiêm túc trong làm người. Các tín đồ Hồi giáo coi ăn chay là để ghi lại dấu ấn của mình trên đời. Dấu ấn này không phải in trên mặt đất, mà khắc trong lòng mọi người. Ăn chay giúp người ta cảm nhận được mùi vị của đói khát, để đồng cảm với những người nghèo khó. Lòng trắc ẩn này tự nhiên là một trong những động lực thúc đẩy con người kiên trì làm việc thiện vì người nghèo. Còn mục đích của tinh thần hành hương là muốn đạt được tâm hồn trong sạch và giao tiếp với chân chủ, khích lệ quãng đời còn lại cùng những người hành hương. Một khi hoàn thành hành hương sẽ được trao tặng danh hiệu Haji. Một khi đã trở thành Haji thì cả đời sẽ là Haji. Các nghi lễ này luôn khích lệ các tín đồ Hồi giáo làm điều thiện, thông qua làm điều thiện không ngừng để được vào thiên đường khi phán xét trong ngày tận thế. Các người không thể đạt được toàn thiện cho đến khi chia sẻ sự vật mà mình yêu thích. Với người Ả Rập cũng giống như người Do Thái, bố thí là một tập tục có nguồn gốc lâu đời. Nếu nói dân tộc Do Thái nhìn nhận bố thí với lòng điềm tĩnh, thì người Ả Rập nhìn nhận nó với lòng kính sợ. Trong nghi lễ tôn giáo của các tín đồ Hồi giáo Ả Rập, bố thí bắt buộc là một trong năm nghi lễ. Hoàn thành bố thí là một trong những chỗ dựa cơ bản của Hồi giáo. Người ta nói, tín đồ Hồi giáo dùng nghi lễ để làm sạch tâm hồn, dùng trai giới để kiềm nén sự thèm ăn, đồng cảm với người nghèo, dùng bố thí bắt buộc để kiềm chế lòng tham giúp đỡ người nghèo. Bố thí bắt buộc, còn gọi là zakat, là sự bố thí thu từ tiền mặt, súc vật và ngũ cốc, mỗi loại có số lượng khác nhau. Thông thường tỷ lệ trưng thu tiền mặt thấp nhất là 2,5%. Nó được tính toán theo số dư hàng năm, tức là số tiền dư còn lại sau khi đã trừ đi những chi tiêu hợp lý. 2,5% chỉ là mức thấp nhất. Bố thí bắt buộc không có mức cao nhất, chỉ cần không bóc lột mình và người phụ thuộc thì bố thí bắt buộc nộp càng nhiều, lợi ích của người bố thí thì sẽ càng nhiều. Với người không biết rõ sự tình, nộp bố thí bắt buộc giống như một hành vi kinh tế tương tự như nộp thuế thu nhập cá nhân. Nhưng với tín đồ Hồi giáo Ả Rập, bố thí bắt buộc đã trở thành một phương thức hữu hiệu để làm trong sạch tâm hồn và tu dưỡng đạo đức. Người bố thí khắc phục lòng ích kỷ và lòng ham muốn vật chất của mình thông qua bố thí, xây dựng lòng đồng cảm với người nghèo khổ. Còn người nhận bố thí không những tránh được sự ganh ghét và thù hằn đối với đồng bào giàu có hơn mình, mà ngược lại còn có thể sinh lòng thiện cảm thông qua bố thí. Như vậy không chỉ dẹp được nhân tố bất ổn định có thể xảy ra do chênh lệch giàu nghèo trong xã hội, mà cả hai bên giàu nghèo đều tăng thêm lòng kính sợ đối với Allah. Người Ả Rập đã nâng hành vi rất hiện thực này lên tầm cao lý tưởng của tín ngưỡng như thế nào? Đó là bắt nguồn từ sự giải thích tuyệt diệu về nguồn gốc của cải của người Ả Rập. Trong kinh Quran, của cải được coi là ân huệ mà chân chủ ban cho con người. Chân chủ với tư cách là đấng sáng tạo, đấng điều dưỡng vũ trụ, đương nhiên là chúa tể của vạn vật, trong đó chứa đựng mọi thứ mà nhân loại hưởng thụ. Như thế, tín đồ Hồi giáo chỉ là người được Allah gửi gắm của cải. Do đó, chi phối và sử dụng của cải mà Allah ban cho theo ý chỉ của người trở thành một trách nhiệm của tín đồ Hồi giáo đối với chân chủ. Trong kinh Quran và thánh huấn đều cho các tín đồ Hồi giáo biết rất rõ rằng, ngoài dùng hành động và ngôn từ để tôn phụng Allah, hành vi bày tỏ lòng thành kính với Allah bằng của cải của mình là đức hạnh có thể làm vui lòng chân chủ. Những người có điều kiện bố thí bắt buộc càng nên cảm tạ ân điểm mà Allah dành cho mình, bởi chính chân chủ đã giúp họ sống sung túc và yên vui hơn người khác, giúp họ có năng lực giúp đỡ người khác. Trong kinh Quran có câu như sau: vật quý trong trời đất chỉ thuộc về người. Người muốn làm cho ai sung túc thì người đó được sung túc, muốn làm cho ai quẫn bách thì người đó bị quẫn bách. Điều này đã được xác định rất rõ quyền sở hữu của cải thế tục của người Ả Rập. Sự rõ ràng trong quyền sở hữu tài sản lập tức dẫn tầm mắt của người ta từ ích kỷ và lòng tham đến sự kính sợ đối với đấng sáng thế là Allah. Sự xử lý tuyệt diệu đối với mối quan hệ giữa của cải, nhân cách và số phận ngày tận thế của người Ả Rập cũng có thể coi là một trong những nguyên nhân khiến các tín đồ Hồi giáo kính sợ Đức Allah. Trí thông minh của người Ả Rập đã phân biệt rõ ràng của cải và nhân cách, cho rằng của cải và địa vị của một con người không thể đại diện cho nhân cách của người đó. Chỉ có sự tự giác của một con người đối với chân chủ mới có thể quyết định số phận của anh ta trong khi phán xét ngày tận thế. Người phóng khoáng đến gần chân chủ, đến gần thiên đường. Kẻ bủng xỉn thì xa rời chân chủ, xa rời thiên đường và đến gần địa ngục. Một kẻ ngu muội nhưng hào phóng có thể làm vui lòng chân chủ hơn là một kẻ bủng xỉn mà năng làm lễ. Đây là những nguyên tắc được kinh Quran xác định. Do đó, văn hóa Hồi giáo yêu cầu mỗi tín đồ, bất luận nghèo hay giàu, cũng đều phải coi trạng thái đời sống vật chất trong đời của mình là sự thử thách của chân chủ đối với mình. Người giàu phải phóng khoáng và từ bi, phải chia sẻ ân điển mà chân chủ đã ban cho với người khác. Người nghèo thì phải biết nhẫn nhịn, phấn đấu vươn lên và không được ganh ghét. Như thế, thông qua một sức mạnh chí cao vô thượng, sức mạnh của chân chủ, trước hết dẫn những người thuộc hai cực xã hội giàu nghèo đến mục tiêu lớn thống nhất. Trong mối quan hệ Tây Ba này, bố thí để được toàn thiện lại được coi là một đức tin rõ ràng và được tôn là chuẩn mực. Các người không được toàn thiện cho đến khi các người chia sẻ sự vật mà mình yêu quý. Bố thí là điều kiện tất yếu để được toàn thiện, mà toàn thiện lại là điều kiện cần có để được vào thiên đường. Bởi vậy, bố thí gắn liền với việc tu dưỡng đạo đức của bản thân, tín đồ, cũng như vận mệnh cuối cùng của tín đồ. Chuỗi lợi ích do đó tạo nên khiến tín đồ Hồi giáo thành kính hào phóng, mở hầu bao để toàn thiện. Khi dạy bảo con của mình, Qabus từng ví von rằng, nếu nhà vua sai một cận thần đi bố thí thay cho ngài, người cận thần này không làm theo mà lại ăn chặn hết số tế phẩm này, nhà vua biết được chắc chắn sẽ đổ giận lôi đình. Cũng vậy, nếu người giàu chỉ biết đến sự an nhàn của mình mà không hành thiện tích phúc, chân chủ chí cao vô thượng sẽ nổi giận. Đọc câu chuyện này, chúng ta có thể cảm nhận được tầm quan trọng của bố thí bắt buộc trong lòng tín đồ Hồi giáo. Những quy định chi tiết về cách bố thí trong kinh Quran và thánh huấn vừa hợp tình hợp lý, vừa phù hợp với những tâm lý khác nhau của người bố thí và người nhận bố thí. Đây có lẽ là bộ phận đặc sắc nhất, tinh tế nhất trong hoạt động bố thí của Hồi giáo. Cũng có thể là nguyên do thực tế nhất mà người Ả Rập dựa vào bố thí để cải thiện mối quan hệ giàu nghèo, ổn định xã hội. Có thể nói, bố thí bắt buộc là thiên chức của mọi tín đồ Hồi giáo có điều kiện kinh tế, còn bố thí tự nguyện thì là việc thiện mà mỗi người đều có thể thực hiện. Điều kiện để nộp bố thí bắt buộc là người sở hữu tài sản phải là một tín đồ Hồi giáo, không phải là nô lệ. Tài sản của anh ta không quan hệ với bất kỳ giao kèo nào, bởi vì nếu là tài sản có liên quan đến giao kèo, thì một khi giao kèo không được thực hiện sẽ có thể dẫn đến thiệt hại, làm cho tài sản đó tổn thất. Ngoài ra, một điểm khác là số dư tài sản đã đạt đến mức phải đóng bố thí bắt buộc tối thiểu và liên tục duy trì tài sản có số dư đủ để đóng bố thí bắt buộc một năm. Quy định về người được hưởng bố thí bắt buộc, đó là chế định trước năm 1400 cho đến nay vẫn được thế giới Ả Rập áp dụng, chỉ rõ những người được hưởng ân huệ trước tiên, một là người nghèo, tức là những người không thể làm việc hoặc không thể tự nuôi sống bản thân và người thân của họ, cả những người làm việc vì chân chủ mà không màng đến sinh kế. Trong những người này lại quy định những người không chủ động yêu cầu giúp đỡ sẽ được nhận ân huệ trước. Hai là người có nhu cầu cấp thiết, tức là những người bị tai nạn mà mất hết của cải. Ba là người bị thu bố thí bắt buộc. Bốn là những người đổi sang tín ngưỡng Hồi giáo, tức là những người vì đi theo Hồi giáo mà mất hết của cải, không thể sống yên ổn. Năm là những người không tự do, trong đó bao gồm con tin và tù binh Hồi giáo, phải dùng tiền chuộc để đổi lấy tự do. Sáu là người mắc nợ, tức là những người mắc nợ vì phải chi trả cho những nhu yếu phẩm hợp lý, ngoại trừ những người mắc nợ vì cưới xin linh đình, phô trương hoặc xa xỉ, lãng phí hơn người khác. Bảy là lữ khách, tức là những người phải rời bỏ nhà vì nguyên nhân hợp pháp mà không có nơi nương tựa ở nước khác. Thí dụ những người đi truyền bá Hồi giáo, đi học, đi công cán. Tám là có thể dùng trong sự nghiệp công ích xã hội, như thù lao cho người tuyên truyền chủ đạo, trợ cấp và lương bổng cho học sinh, học giả và người làm công tác nghiên cứu, xây dựng bệnh viện, cơ quan giáo dục, thư viện, nhà thờ hoặc đoàn thể phục vụ cho Hồi giáo. Trong thế giới Ả Rập, bố thí bắt buộc là một nguồn của cải to lớn. Nếu như dùng không hợp lý, không những không thể trở thành nhà từ thiện, mà trái lại sẽ tiếp tay cho một số người nào đó tham nhũng. Những quy định chi tiết về người được hưởng bố thí bắt buộc của người Ả Rập đã đảm bảo dòng chảy hợp lý của của cải. Nói về tổng lượng bố thí bắt buộc là một hồ chứa nước vô hình, thì những quy định giống như những kênh chia nước, làm cho nước của chân chủ chảy về ruộng của chân chủ, đồng thời cũng không tán thành cộng sản tuyệt đối, bởi vì cả hai đều không công bằng. Nó khích lệ người ta phải mưu sinh theo nguyên tắc hợp pháp thành thực. Nó cũng đồng thời đề xướng ba phương diện là xã hội, chủ và thợ đều phải chung hưởng thành quả một cách bình đẳng. Vì thế, phần lớn nguồn kinh tế của xã hội Ả Rập là bố thí bắt buộc và sự quyên góp tự nguyện của các giáo trưởng. Nếu nói người được bố thí chỉ nhận mà không cho, thì cũng gần như là một sự bất công nào đó đối với người bố thí. Trí tuệ Ả Rập từ lâu đã nghiên cứu về mặt trái của con người. Kinh Quran và Thánh Huấn ngoài quy định người nhận không được nhận quá số tiền cần thiết. Đương nhiên người bố thí cũng không thể cho quá số tiền mà người nhận cần. Thân thuộc mà người bố thí bắt buộc nuôi dưỡng không được nhận bố thí của người đó. Đồng thời còn quy định người không thể nộp bố thí bắt buộc thì có thể góp sức. Điều này tương tự như nguyên tắc có của góp của, có công góp công của người Trung Quốc. Khi nộp bố thí bắt buộc từ góp của mở rộng sang góp công theo nghĩa rộng, thì nước trong ruộng của chân chủ trở thành dòng suối ngọt, tưới nhuần thiện tâm của con người. Đối với đại đa số tín đồ Hồi giáo, mỗi lần thực hiện xong hành vi góp công là bước lên một bậc mới trên nấc thang đạo đức. Xét từ góc độ thực hiện lý tưởng, nếu bố thí bắt buộc như vậy được thực hiện triệt để một cách hữu hiệu, xã hội sẽ có thể tránh được đối địch, nghi ngờ, thậm chí hữu bại. Nó sẽ làm cho người ta kính yêu nhau, quan tâm đến hạnh phúc của nhau. Thái độ thực tế của người Ả Rập khiến họ quy định rõ rệt về chất lượng bố thí. Các người cần chia sẻ những thứ tốt đẹp mà mình có được và những thứ mà ta sản sinh ra dưới đất cho các người. Không được chọn những thứ kém phẩm trừ phi nhắm mắt. Ngay cả các người cũng không muốn nhận để bố thí. Muhammad nói, hỡi các con cháu của Adam, tốt nhất các người hãy dâng hiến những thứ nằm ngoài nhu cầu cuộc sống, giúp đỡ những kẻ mà hoàn cảnh thiếu thốn hơn các người. Giữ lại chúng sẽ chẳng có ích cho các người. Như thế, không nhận tránh được khả năng người giàu biến bố thí thành nơi chứa hàng cũ và trạm thu hồi đồ kém phẩm, mà còn là một sự kiểm nghiệm đạo đức của người bố thí. Những thứ có thể dùng để nộp bố thí bắt buộc là gia súc như bò, dê, lạc đà, ngũ cốc như gạo, mạch và ngô, quả chỉ có táo và nho mới được dùng để nộp bố thí bắt buộc, khoáng sản, những vật có giá trị đào được dưới lòng đất, tiền vàng bao gồm tiền giấy, ngoại tệ, và những tài sản khác trên tiền Thông thường thì mục tiền vàng là tài sản được bố thí bắt buộc thường thấy. Có lẽ để tránh một số người biến bố thí thành cơ hội mua đồ danh lợi, thậm chí tránh sản sinh loại động cơ này, cũng có thể vì chiếu cố đến tâm trạng khác nhau của người bố thí và người nhận bố thí. Cho nên Kinh Koran cũng có những thuyết minh mang tính chỉ đạo chi tiết về cách bố thí. Cho rằng hành vi bố thí, dù là giúp đỡ về vật chất hay sức lực, cũng đều phải thực hiện với tinh thần phóng khoáng và nhân từ, chứ không được coi đó là một lời sỉ nhục hoặc gây một cảm giác ban ơn. Bố thí không phải là một việc đáng để khoe khoang. Kinh Koran khuyến cáo các thí chủ, bố thí tài sản vì đạo của chân chủ, bố thí xong không trách cứ người nhận bố thí, cũng không làm hại họ, thì sẽ được hưởng đền đáp tương ứng trước chân chủ. Nếu bố thí xong lại làm hại đến người nhận bố thí, thì chi bằng dùng lời khéo léo từ chối họ và tránh xa sự phiền quấy của họ. Quả là một sự đồng cảm tinh tế đối với tâm lý, tình cảm của người nhận bố thí. Có tinh thần đại thiện và ý thức khoan dung giúp người thì giúp cho trót. Sự đồng cảm này đã bắt đầu từ thời đại Muhammad. Điều này có lẽ có liên quan với thực tiễn thương nghiệp trong thời gian dài trước khi Muhammad thành thánh. Không có phản ứng linh hoạt như thương nhân và sự thấu hiểu sâu sắc đối với đời sống và lòng dân thì khó có thể nắm vững chuẩn xác tâm lý con người đến như vậy. Điều đáng khâm phục là chính trên cơ sở nắm bắt có tính dự kiến này, Kinh Koran đã chỉ ra rằng bố thí bí mật còn hơn bố thí công khai. Muhammad nói rằng bố thí tốt nhất là tay phải cho mà tay trái không biết. Tác dụng nhất tiễn song điêu trong mật thước của hành vi này rất rõ ràng, vừa tránh được động cơ cầu hư danh của người bố thí, vừa tôn trọng lòng tự trọng của người nhận bố thí. Biện pháp này trái ngược hẳn với sự quảng bá ồn ào công khai việc quyên góp, tài trợ của nhiều nhân vật giàu có. Đương nhiên, yêu cầu bí mật bố thí hơn hẳn bố thí công khai của người Ả Rập không phải là tuyệt đối. Thánh huấn còn quy định, nếu nhắc đến họ tên người bố thí mà có tác dụng khích lệ người khác bố thí thì có thể làm như vậy. Nếu nói lễ bái là cầu toàn thiện thông qua hành động và ngôn từ, thì bố thí bắt buộc là tín đồ Hồi giáo bày tỏ lòng thành kính đối với Allah thông qua tài sản của mình. Kinh Koran còn chỉ ra rằng, những người bố thí của cải vì đạo của chân chủ, Allah đã chuẩn bị đền đáp gấp bội cho người đó. Về điều này, Kinh Koran có đưa ra một ví von hình tượng. Bố thí giống như nông dân trồng một hạt giống, sau này hạt giống này sẽ đơm nảy bông. Mỗi bông kết ra 100 hạt, số lượng hạt nhiều như vậy là do chân chủ quy định. Đó chính là đền đáp gấp bội dành cho người bố thí. Như vậy, người bố thí sẽ có kết cục tương lai tốt đẹp nhất. Người Ả Rập không những gắn liền kết cục này với vận mệnh ngày tận thế của người bố thí, mà còn gắn liền với đời sống kiếp này của anh ta. Tức người bố thí sẽ không cảm thấy sợ hãi, giống như những kẻ bủn xỉn giữ của, hơn nữa còn dễ đạt được kết cục tốt nhất. Quả thực, làm trong sạch hóa của cải thông qua bố thí sẽ giúp cân bằng tâm lý, giảm bớt lo lắng do áp lực của cải gây ra, tức là làm cho bố thí trở thành một cách giải tỏa của con người. Tinh thần thực tế của người Ả Rập được biểu hiện bằng quan niệm bố thí, để được toàn thiện sẽ đạt thành tựu hai kiếp đều an lành. Hiện hành vi đạo đức bằng lòng thành thực, không phô trương. Trong thế giới Ả Rập, Kinh Koran là quyền uy tối cao. Những mục đích đạo đức cụ thể trong Kinh Koran đều được đúc kết từ đời sống của nhân loại, chất phác, đáng tin cậy, công bằng, tuân thủ pháp luật, làm điều thiện, khoan thứ, kính Chúa. Nó bao quát mọi hành vi có thể nâng cao giá trị của tự thân con người, uốn nắn tính tình con người, làm cho con người gần gũi với Chúa Tạo Phật, đồng thời đánh mạnh vào những thói xấu như ích kỷ, uống rượu, đánh bạc và dâm loạn. Kinh Koran quy định những luật lệnh rõ ràng, khả thi đối với mọi phương diện đời sống thường ngày của con người. Thậm chí, nó còn nói rõ một số chi tiết hành vi. Muhammad từng nói, một tín đồ Hồi giáo phải cư xử với một tín đồ Hồi giáo khác bằng 6 mục lễ nghi cần có. Đó là, khi gặp một tín đồ Hồi giáo khác, phải chúc phúc người đó. Khi người đó gửi đến bạn một lời mời, phải đón nhận lời mời đó. Thấy người đó ngủ gật, phải bảo người đó, cầu chân chủ ban nhân từ cho anh. Khi người đó mắc bệnh, phải đến thăm họ. Khi người đó qua đời, phải tiễn đưa quan tài người đó. Trong quan hệ giao tiếp, không chỉ quy định hành vi lịch sự giữa người cùng trang lứa, mà còn quy định lễ nghi cần có của mỗi người đối với người bề trên, bậc trưởng giả. Về thói quen vệ sinh cá nhân, người Ả Rập coi việc giữ gìn vệ sinh là biểu hiện của sự thành kính đối với chân chủ. Giáo quy quy định, người thân thể không sạch sẽ không được vào nhà thờ làm lễ, vì chân chủ không chấp nhận lễ của họ. Đồng thời còn quy định cụ thể về việc giữ gìn vệ sinh cá nhân. Một là đánh răng, Thánh Huấn nói rằng, đánh răng lạy 2 cái, còn hơn không đánh răng lạy 7 cái. Bởi lẽ niệm tụng kinh văn phải vận động miệng, mà hôi miệng là điều mà thiên thần và đại chúng tín đồ Hồi giáo có mặt tại đó cho là bất kính. Hai là sự phân biệt tay phải và tay trái. Quy định tín đồ Hồi giáo phải dùng tay trái khi xử lý đại tiểu tiện, tay phải lấy thức ăn và xử lý những việc không ô uế khác. Ba là rửa tay trước khi ăn và thực hiện tiểu tịnh trước khi làm lễ. Tóm lại, đại đa số chuẩn mực hành vi của con người đều được nêu rõ trong kinh Quran và Thánh Huấn. Những chuẩn mực đạo đức này hoàn toàn trong đời sống thế tục của con người. Mỗi cái giơ tay, mỗi cái nhấc chân của con người đều được chân chủ hướng dẫn. Đối với người Ả Rập còn ở trạng thái lỗ mãn ở thế kỷ thứ 7, những quy định này đều cho thấy một tinh thần đạo đức mới, nhưng mỗi quy định đều đơn giản, dễ thực hiện, có tính khả thi cao. Tất cả những điều đó từ thời đại Muhammad đã bắt đầu được thực hiện trên bán đảo Ả Rập. Những người không có niềm tin tôn giáo rất khó tưởng tượng được uy lực tinh thần của những quy định này đối với người Ả Rập hơn 1.000 năm về trước. Những chuẩn mực về đời sống văn minh mà kinh Quran đề ra nhằm vào những hiện tượng giả mang, vừa có uy lực tinh thần, vừa có sức trói buộc. Về mặt pháp luật, xuất phát từ lòng kính sợ đối với chân chủ, không ai dám không chấp hành. Dù trước mặt hay sau lưng người khác, những quy định này luôn ràng buộc mọi cử động của con người. Bởi vì chân chủ có mặt ở khắp mọi nơi và biết hết mọi chuyện, do đó lối sống và tinh thần đạo đức độc đáo của Hồi giáo đã hình thành hàng nghìn năm nay. Đời sống đạo đức cũng là một đặc điểm trong trí tuệ dung hòa giữa tín ngưỡng và hiện thực của người Ả Rập. Người ta thường nói, thấy tinh thần ở những điều nhỏ bé, bởi vì đằng sau hành động đời sống hóa đạo đức này ẩn chứa một sự giác ngộ thiên tài nào đó đối với quy luật xây dựng đạo đức của người Ả Rập. Hiển nhiên, theo họ, sự tu dưỡng đạo đức này không phải là khẩu hiệu, văn biểu ngữ, cao giọng rêu rao, cũng không phải là chỉ thoảng qua trong ý nghĩ, mà là quy phạm từng hành động cụ thể trong đời sống thường ngày một cách thực tế. Tín đồ Hồi giáo mỗi ngày làm lễ 5 lần, trước khi làm lễ từ đánh răng, chỉnh đốn mũ áo cho đến đại tịnh hay tiểu tịnh, từ làm sạch bề ngoài cho đến làm sạch tâm hồn, không ngại phiền phức chính là sự thể hiện của đức tin. Điều đặc biệt quan trọng là người Ả Rập nhấn mạnh động cơ thực hiện những chuẩn mực đạo đức này phải chịu sự đánh giá của chân chủ. Họ cho rằng bất luận một thái độ hoặc phương thức hành vi đặc thù nào, tốt hay xấu, cũng đều do chân chủ phán đoán theo động cơ của những hành vi đó. Một hành vi dù bề ngoài tốt đến mấy mà bản thân vì nguyên nhân khác chứ không phải vì chân chủ, thì giá trị đích thực của hành vi đó cũng đáng bị hoài nghi. Mà chân chủ thì biết tất cả mọi thứ, cho nên con người có thể lừa dối người khác, thậm chí lừa dối chính mình, chứ không thể lừa dối chân chủ. Như vậy là đã đóng sầm cánh cửa giả dối. Đương nhiên con người không phải là thánh, điều này đúng với tất cả mọi người trên thế giới. Tuy rằng có thể trong giới tín đồ Hồi giáo vẫn có người làm điều ác, nhưng những điều răn dạy này quả thực có tác dụng tinh thần rất lớn đối với đại đa số người. Sau khi Hồi giáo ra đời, trong quá trình giúp người Ả Rập xây dựng nền đạo đức mới, về phương pháp cụ thể cũng thể hiện trí tuệ Hồi giáo rõ nét. Trước hết, họ nâng cao tiêu chuẩn đạo đức quần thể dựa trên sự nâng cao tiêu chuẩn đạo đức cá thể. Muhammad nói, chúng tín đồ cũng giống như một con người, nếu đôi mắt của người đó bị ảnh hưởng thì cả cơ thể cũng bị ảnh hưởng. Rất rõ ràng, tình trạng đạo đức chỉnh thể của một xã hội do tình trạng đạo đức cá thể quyết định. Thứ đến, kinh Quran vừa đưa ra chuẩn mực hành vi chung đối với đời sống thường ngày, vừa đưa ra chuẩn mực đặc thù cho hành vi cá biệt. Những chuẩn mực hành vi này được chế định căn cứ vào tình hình đặc thù của dân tộc. 3.0 phản ánh trong kinh Quran là một thí dụ. 3.0 ở đây là không áp bức cô nhi, không quát mắng ăn mày, không bủng xỉn. Trong thế giới Ả Rập, thương xót trẻ mồ côi được coi là nội dung quan trọng trong tu dưỡng đạo đức. Các chuẩn mực hành vi về thương xót trẻ mồ côi quy định đối với một đứa trẻ mồ côi. Người Ả Rập cho rằng người thân thuộc nhất có trách nhiệm chăm sóc nó, giống như chăm sóc con cái của mình. Nếu đứa trẻ mồ côi đó không người thân thích, hoặc do một nguyên nhân nào đó mà người thân thích không gánh được trách nhiệm với nó, thì các tín đồ Hồi giáo khác hoặc đoàn thể tín đồ Hồi giáo sẽ có trách nhiệm yêu thương và chăm sóc nó. Kinh Koran còn khuyến cáo không được dùng tài sản chất lượng kém của mình để đổi lấy tài sản chất lượng tốt của trẻ mồ côi, không được sáp nhập tài sản của trẻ mồ côi vào tài sản của mình, cũng không được nhanh chóng tiêu hết tài sản của trẻ mồ côi khi chúng chưa trưởng thành. Những chuẩn mực hành vi này không những làm cho những vấn đề nghiêm trọng mà xã hội phải đối mặt được giải quyết, mà còn có ý nghĩa thực tế sâu sắc ở chỗ. Nếu một người luôn biết thương xót, quan tâm và công bằng đối với trẻ mồ côi không nơi nương tựa, thì không cần phải nói đối với người khác. Không quát mắng ăn mày, không bủn xỉn là quy định trách nhiệm xã hội của mọi người đối với người nghèo trong xã hội. Kinh Koran chỉ ra, trong tài sản của người sùng đạo có quyền lợi của ăn mày và người nghèo. Do đó, trọng nghĩa khinh tài, cứu tế người nghèo trở thành một trách nhiệm và nghĩa vụ của người sùng đạo có tài sản. Như thế, quát mắng ăn mày biến thành một hành vi vô đạo đức. Điều này giống như trong đời sống thường ngày, bạn quát mắng người khác khi người ta lấy lại vật anh ta gửi bạn. Như thế có khác nào bạn ăn cắp đồ của người khác? Theo góc nhìn của tín đồ Hồi giáo Ả Rập thành kính, trên thế giới này, của cải là thứ không sạch sẽ, chỉ có hoàn trả một phần nó cho chân chủ thì mới có thể làm cho nó sạch sẽ mà thôi. Điều này khiến trọng nghĩa khinh tài cứu tế người nghèo trở thành một việc có ích cho tự thân người cứu thế. Những chuẩn mực hành vi đặc thù nhằm vào hiện thực xã hội Ả Rập này khiến cho xã hội Ả Rập đương thời giải quyết được ở chừng mực nhất định hàng loạt vấn đề cần giải quyết như chênh lệch về sự giàu nghèo, của cải do chiến tranh gây ra. Trong quá trình thống nhất các bộ lạc thị tộc, song song đó cũng bồi dưỡng nên tấm lòng khoan dung, đồng cảm và tương trợ của con người, từ đó hình thành truyền thống đạo đức đặc hữu của dân tộc Ả Rập, trọng nghĩa khinh tài, cứu tế người nghèo. Tiếp nữa, tín đồ Hồi giáo Ả Rập đưa mọi luân lý đạo đức vào trong mối quan hệ giữa con người với chân chủ để giải thích. Thông qua sự giải thích này, hiện tượng đạo đức, hiện thực và hành vi đạo đức của con người đã có ý nghĩa và tác dụng xã hội đặc thù, làm cho nó có thể thực sự bén rễ trong sâu thẳm tâm hồn của con người. Chân chủ quả thực yêu quý những người làm điều thiện. Con người chỉ cần làm theo những điều yêu cầu mà chân chủ mặc khải trong kinh Koran là kiếp sau có thể được thiện báo. Sự toàn tri nghĩa là biết hết tất cả, toàn năng nghĩa là làm được tất cả. Và có mặt ở khắp mọi nơi của chân chủ khiến những người sùng đạo sinh ra một niềm tin kiên định. Chỉ cần làm điều thiện, theo mặc khải của chân chủ sẽ không xử tệ với mình. Niềm tin này tự nhiên sẽ tạo thành động lực hướng thiện lành ác của con người. Về vấn đề báo ứng nhân quả, thuyết báo ứng nhân quả của Hồi giáo có sức lôi cuốn và thuần túy. Dừng lại ở sự phán xét cho hành vi kiếp này của con người. Theo thuyết báo ứng nhân quả của Hồi giáo, dưới tiền đề tin vào chân chủ, con người làm điều thiện hay điều ác không ở công đức lớn hay nhỏ, mà ở bản thân điều thiện và điều ác. Việc làm thiện của một con người tuy bé bằng hột cải hay nhẹ như con kiến cũng có thể được báo ứng kiếp sau. Hiển nhiên, yêu cầu đạo đức của Hồi giáo rất dễ thực hiện đối với một tín đồ của tôn giáo này. Nó trở thành động lực của hành vi con người, vì thiện báo của kiếp sau, con người phải dựa vào làm việc thiện ở kiếp này, phải thực tiễn cuộc sống theo chuẩn mực hành vi mà chân chủ mặc khải. Đạo đức hóa cuộc sống trở thành quả tất nhiên của nó. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung của chương 5 Trí tuệ về niềm vui làm điều thiện và bố thí, nằm trong quyển sách Trí tuệ dân tộc Ả Rập do Gia Khang và Kiến Văn biên dịch. Mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe những nội dung tiếp theo trong quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc của Quang Tâm.
Quý thính giả đang nghe quyển sách Trí tuệ dân tộc Ả Rập. Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của công ty cổ phần dây cáp điện Dafaco. Công ty cổ phần dây cáp điện Dafaco có 3 thương hiệu dây điện quen thuộc là Dafaco, Lion và dây điện Tốt. Sản phẩm có mặt tại các tiệm điện từ Hà Nội đến Cà Mau. Dây điện Dafaco 100% đồng nguyên chất và mỗi cuộn dây là một đoạn dài liên tục. Đó là điểm khác biệt và duy nhất so với các sản phẩm cùng loại. Liên hệ công ty cổ phần dây cáp điện Dafaco qua website www.dafaco.com. Kho sách nói trân trọng cảm ơn công ty Dafaco.